Phần 6. Lốt người thú tính. Chương 1. Máu vẽ mặt người. Ngày 25 tháng 10 năm 2010, một ông cụ ở khu Đông Quan, huyện Bội dạy tập thể dục khi trời còn chưa sáng. Ông cụ đi bộ dọc theo con đường hai bên rừng cây cao che bóng. Bấy giờ trời còn tối, đúng lúc sương sớm phủ dày, một cơn gió thổi qua cuốn theo mấy chiếc lá ngô đồng đã héo vàng. Trên đường không một bóng người. Ngang qua một khu tập thể, ông cụ thấy ai đó đang ngồi trên hàng rào. Nghĩ bụng chắc có lẽ cũng là người đi tập thể dục sớm như mình. Ông cụ cất tiếng chào. Dậy sớm thế, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Chẳng để bụng vì thái độ của người kia, ông cụ cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ngang qua chỗ người đó đang ngồi, mà không ngẩng đầu lên chào lại nữa. Nửa phía hàng rào là tường xây, phía trên hàng sắt cây được hàn chắc chắn. Các đầu sắt tán nhọn cao chừng một người lớn, và người kia đang ngồi ngay trên những đầu sắt nhọn. Đi qua được một đoạn, ông cụ mới nhận thấy có sự kỳ lạ. Người kia ngồi trên đó không sợ bị sắt đâm vào mông mình hay sao? Nghĩ như vậy, ông cụ lại quyết định quay trở lại nhìn cho rõ. Trước mỗi khi mặt trời mọc, đều có một khoảng thời gian trời vô cùng tối. Ông cụ liền dùng cái bật lửa để làm nguồn sáng, rồi tiến lại, soi cho kỹ càng. Người kia ngồi trên hàng rào không hề động đậy, mũi chân hướng về phía ông cụ đang đứng đối diện. Trời tối mịt, ông cụ liền giơ cái bật lửa lên cao, rồi đưa sát lại nhìn cho rõ. Vừa nhìn rõ, ông cụ đã sợ hãi giật mình, làm rơi cái bật lửa xuống đất. Người ngồi trên hàng rào hướng về phía ông cụ, nhưng lại không nhìn thấy khuôn mặt của người đó, mà chỉ thấy cái gáy người đó quay ra ngoài. Tư duy của những kẻ giết người biến thái chẳng bao giờ giống với người thường. Một nhà xã hội học khi làm bài điều tra nghiên cứu về tâm lý tội phạm đã đặt ra câu hỏi như thế này: làm cách nào để nhét quân mặt trượt vào mũi? Câu trả lời rất đơn giản, chỉ cần rạch lỗ mũi ra là xong. Người đã đưa ra câu trả lời này hiện vẫn đang ngồi trong ngục. Một câu hỏi khác: một người đang đứng đối diện với bạn thì làm cách nào để nhìn thấy gáy của anh ta? Ngoài cách vòng ra phía sau người đó, còn một cách nữa, đó là vặn cổ người kia 180 độ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010, người ta lại phát hiện một thi thể tại khu Đông Quan, huyện Bội. Nạn nhân đang ngồi trên cái hàng rào chắn đường. Các mũi sắt của hàng rào đâm xuyên vào hạ thể của nạn nhân, máu chảy thành từng vũng xuống nền đất. Không ít trường hợp gặp tai nạn tương tự khi một số người vượt rào chắn qua đường. Tại thành phố Hợp Phì, có một thiếu niên khi trèo qua rào chắn đường bị các thanh sắt nhọn trên đó đâm vào đùi và bị mắc kẹt gần một tiếng đồng hồ. Tại Hàng Châu, có một cô gái trẻ không muốn đi đường vòng nên quyết định trèo qua cái rào chắn. Khi chuẩn bị nhảy xuống thì bị trượt chân, thân dưới bị các gai sắt nhọn đâm sâu. Do đó, khi nhận được báo án, sở cảnh sát Đông Quan cho rằng đó chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn mà thôi. Ông cụ tập thể dục buổi sáng cứ chạy thẳng tới sở cảnh sát, vừa thở dốc vừa miêu tả: Cái đầu của người đó. Một cảnh sát hỏi: sao, đầu bị đứt rồi à? Ông cụ hổn hển đáp: Chưa đứt. Mắt tôi nhìn thấy rõ nên đã lấy bật lửa ra soi. Đây, tôi giơ lên này, cứ tưởng sẽ thấy rõ cái mặt, nhưng ôi mẹ ơi, ai ngờ tôi chỉ thấy cái gáy. Tôi sợ chết khiếp, mặt người kia đã bị vặn ra phía sau. cái xác ngồi trên hàng rào trắng theo đúng tư thế ngồi, thì phải quay mặt ra ngoài đường. Thế nhưng cái đầu nạn nhân bị vặn ngược vào bên trong. Trời sáng dần, hàng trăm người qua đường đều chứng kiến cái cảnh tượng ghê gớm này. Tư thế của cái xác vô cùng quái dị và đã gây chấn động cả khu phố huyện. Người gần người xa cứ kéo đến mà xem. Khi tổ chuyên án đến, công tác kiểm tra hiện trường đã bị kết thúc. Cảnh sát đã đưa thi thể nạn nhân đi, nhưng vẫn còn không ít người dân cứ hiếu kỳ đứng bàn tán ngoài khu vực cấm đã được cảnh sát chặn sợi dây. Sở trưởng Phùng của sở cảnh sát báo cáo sơ qua với tổ chuyên án về tình hình sự việc. Theo những kết quả kiểm tra bước đầu, rào chắn này cao 1m8. Bên trong là khu tập thể của cán bộ công nhân viên xưởng dệt Đông Quang. Bên ngoài là con đường với rừng cây che bóng. Nơi phát hiện thi thể chính là hiện trường gây án. Nạn nhân này là một người đàn ông tầm 40 tuổi, chết do bị sát hại. Xương sống cổ đã bị bẻ gãy, cổ vặn về phía sau. Theo sự phán đoán của bác sĩ pháp y, thời gian tử vong khoảng 3 giờ sáng. Con số cụ thể cần phải thông qua kết quả giải phẫu mới có kết luận chính xác được. Nạn nhân này thuộc nhóm máu A. Tại hiện trường gây án có rất nhiều vết máu. Hung thủ còn dùng cành cây để làm bút, rồi lấy máu nạn nhân để làm mực, vẽ lên trên bức tường ở phía dưới các thanh rào sắt một khuôn mặt cười. Bao Triển ghé lại gần, nhìn kỹ khuôn mặt bằng máu trên tường. Khuôn mặt đó nhìn cũng đơn giản, chỉ cả thảy có ba nét là hai đường lông mày, một cái miệng trông chẳng khác nào tác phẩm ngoạch ngoạc của đứa trẻ con. Quả đúng là tên biến thái, gây án xong còn để lại cái mặt hình cười, rõ ràng là muốn trêu cảnh sát đây mà. Tô Mì bực tức nói, cậu có vặn gãy cổ một người được hay không? Giáo sư Lương hỏi Hỏa Long. Chuyện nhỏ, cảnh sát vũ trang, bộ đội đặc chủng đều được huấn luyện rất là bài bản, kể cả là người bình thường. Chỉ cần có cánh tay đủ khỏe thì có thể vặn cổ người khác chẳng có gì khó cả. Hỏa Long trả lời. Vậy cậu có thể nhấc bổng một người lên trên hàng rào kia xuống hay không? Giáo sư lại hỏi tiếp. Được chứ à? Hỏa Long quả quyết. Hỏa Long quay sang ôm lấy Tô Mì, định chứng minh ngay những gì mà mình vừa nói. Tô Mì liền giãy giụa mắng. Cái đồ Sở Khanh, anh định ăn hiếp tôi à? Tô Mì đi một đôi guốc cao, gót mũi nhọn bằng da. Và trong lúc tức giận, cô đưa giày đạp vào đầu gối Hỏa Long một cái đau điếng. Hỏa Long bặm môi nghiến răng xích xoa vào cú đòn bất ngờ. Mọi người xung quanh thấy vậy đều phá lên cười. Bao Triển cao có. Hai người cứ giữ y hình ảnh chút đi nào. Rồi quay sang hỏi sở trưởng Phùng đã biết ra nạn nhân là ai hay chưa. Sở trưởng Phùng lắc đầu không đáp. Nửa đêm về sáng bên ngoài tối đen như mực. Đèn đường đã hỏng từ lâu. Không một ánh trăng ánh sao nào chiếu rọi. Chỉ có thể có gió lạnh thổi những chiếc lá ngô đồng rụng. Nạn nhân vừa tan ca làm đêm, hoặc là vì một lý do nào đó mà phải đi ra ngoài. Trời đêm tối một mình bước trên con đường vắng luôn khiến người ta có một nỗi sợ hãi vô hình. Nạn nhân bước nhanh trong đêm. Khi đi ngang qua gần khu tập thể của xưởng dệt Đông Quang thì bỗng có một bóng người xuất hiện, và rất có thể hung thủ đã đứng sẵn ở vệ đường để chờ đợi, hoặc kẻ đó đã đi theo nạn nhân từ trước. Kẻ sát nhân có sức mạnh hơn người, không những có thể vặn cổ nạn nhân mà còn nhấc luôn cả cái xác đó để ngồi lên trên hàng rào bằng sắt. Sau đó hắn lấy một cành cây chấm máu nạn nhân để vẽ cái mặt cười lên mảng tường ở phía trước. Rất ít hung thủ nào để lại chữ viết hay các hình vẽ tại hiện trường gây án. Tại Trung Quốc có một nhóm chuyên gia hình sự trinh thám chuyên đi nghiên cứu các ký tự và hình vẽ để lại ở hiện trường. Trong một căn phòng trọ hẻo lánh của đường Cấm Công, thành phố Thiết Khê có một cô gái trẻ bị sát hại với nhiều nhát dao đâm trên người. Đồ trang sức và các vật phẩm có giá trị đều bị cướp sạch hết. Hung thủ để lại hiện trường vụ án với dòng chữ: đã giết hết 100 người. Ngoại ô thành phố Thụ Châu có một cặp vợ chồng bị sát hại ngay tại nhà. Hung thủ đã dùng máu của nạn nhân viết lên trên tường. Tôi yêu anh, nhưng anh dám ép buộc tôi, thì tôi giết anh cũng chỉ vì yêu mà thôi. Một sinh viên nọ thuê nhà trọ ở ngoài trường. Hầu như đêm nào cậu ta cũng gặp ác mộng, không thể nhắm mắt nổi. Vào một đêm không ngủ, cậu nhìn vào bức vách trước mặt mà cứ nhìn mãi, tới khi cậu nhận ra tường có dòng chữ mờ nhạt màu hồng đỏ. Mày đáng chết! Cậu không hề hay biết căn phòng này từng là hiện trường của một vụ án chặt xác vô cùng dã man. Sau khi sự việc lắng xuống, chủ nhà đã sơn tường lại và cho thuê với giá rất rẻ. Giáo sư Lương yêu cầu phía pháp y phải tiến hành kiểm tra toàn diện và nhanh chóng trình báo kết quả rồi phân công. Các cảnh sát địa phương phải mở rộng phạm vi để điều tra, tìm hiểu thông tin từ tất cả những người dân xung quanh. Hung thủ giết người tại vệ đường dù là lúc nửa đêm cũng không loại trừ khả năng đã có người chứng kiến. Sở cảnh sát Đông Quan chỉ có 10 người, nhưng điều khiến tổ chuyên án rất bất ngờ là trên tường treo đầy cờ khen thưởng. Trong tủ còn có không ít những cái cúp và giấy khen. Giáo sư Lương khen ngợi: "Ai chà, sở trưởng Phùng, không ngờ căn miếu này của các cậu còn có ngọa hổ tàng long nữa đấy." Bào Triển nhìn xung quanh một lượt rồi cũng xuýt xoa: "Ôi, đội các anh còn đạt cả giải ba tập thể xuất sắc nữa cơ à." Sở trưởng Phùng ngượng ngùng đáp: "Nói ra thì xấu hổ, tất cả những thứ này đều là công lao của Mai Tây cả đấy." Họa Long quay sang hỏi: "Mai Tây bây giờ ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ta." Sở trưởng Phùng đáp: "Mai Tây đã về hưu rồi, giờ đang nằm ở ngoài sân ấy." Tô Mi tròn mắt hỏi: "Nằm á?" Các cảnh sát đang đứng đó bật cười vui vẻ. Sở trưởng Phùng đưa tay huýt sáo, thì có một chú chó từ trong nhà xe sở cảnh sát vẫy đuôi chạy lại. Sở trưởng Phùng giới thiệu: "Chú chó nghiệp vụ này chính là Mai Tây, đã từng nhiều lần lập công lớn. Những lá cờ giấy khen treo trong phòng đều là giải thưởng của chú ta giành được đấy." Sở trưởng Phùng vốn là cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ. Mai Tây chính là đứa con xuất sắc nhất mà anh đã dạy dỗ. Cạnh sở cảnh sát Đông Quan là ga tàu. Mỗi khi Mai Tây làm nhiệm vụ, thì dù là thuốc nổ lựu đạn hay axit sulfuric xăng dầu, hoặc là các loại ma túy, thuốc lắc, đều không thoát được cái lỗ mũi nhạy bén của chú ta. Sở trưởng Phùng rất tự hào kể: "Không ít những tên trùm thuốc phiện cỡ lớn đã đi đến trạm này đều bị xa lưới, cũng là nhờ công của Mai Tây cả đấy." Cảnh sát đứng gần đó hào hứng nói tiếp: "Mai Tây đã nhiều lần cứu cả tính mạng của chúng tôi nữa đấy." Sở trưởng Phùng kể: "Có lần chúng tôi vây bắt một điểm sản xuất pháo trái phép. Chủ cơ sở cứ ngang nhiên làm pháo ngay trong khu dân cư, rất là nguy hiểm. Sau đó bị chúng tôi tịch thu hoàn toàn, kẻ đó còn tìm cách trả thù. Nửa đêm lén đặt một túi thuốc nổ lớn ở dưới chân tường trụ sở. Ngồi dẫn nổ cũng đã kéo sẵn rồi. Nếu không nhờ có Mai Tây phát hiện sớm thì chỗ này đã trở thành bãi đất phẳng rồi." Giáo sư Lường nhẹ nhàng vuốt đầu con Mai Tây khen ngợi: "Quả không hổ danh là chó nghiệp vụ." Sở trưởng Phùng hô to: "Chào!" Mai Tây lập tức ngồi thẳng trên nền đất, giơ chân phải phía trước lên đầu làm động tác chào rất nghiêm nghị. Giáo sư Lường cũng giơ tay chào lại rồi cười hiền từ nói: "Mai Tây đã già đâu nào?" Giáo sư Lường đề nghị để Mai Tây trợ giúp công tác phá án. Sở trưởng Phùng tỏ ra hơi lo lắng vì Mai Tây đã không làm nhiệm vụ nhiều năm, khứu giác không còn thính như trước nữa. Và theo cách tính của con người, bây giờ Mai Tây ở độ tuổi cổ lai hy rồi. Giáo sư Lường thuyết phục: "Cho dù không có kết quả gì thì cũng đáng để thử lắm chứ." Tại hiện trường gây án, cảnh sát cho Mai Tây ngửi quần áo của nạn nhân. Sau đó sở trưởng Phùng ra lệnh đi tìm kiếm. Mai Tây cứ lần theo cái mùi trên áo, từ từ đi dọc theo con đường hai bên là hàng cây lớn. Mũi chú cứ hít sát xuống đất, đuôi thì cong lên trời. Xem ra chú ta rất là hào hứng vì được trở lại làm nhiệm vụ. Sở trưởng Phùng và tổ chuyên án cứ đi theo sát ở phía sau. Mấy lần Mai Tây bị mất dấu vết, chú ta đứng lại rồi xoay tròn mấy vòng tại chỗ. Sau đó hình như tìm thấy phương hướng, lại tiếp tục lần tìm kiếm. Mai Tây dẫn cả nhóm đi thẳng theo hướng chính đông. Xem ra đó chính là con đường đi của nạn nhân trước khi gặp nạn. Vòng qua khu dân cư của xưởng dệt, xuyên qua một con ngõ nhỏ và tiếp tục đi mãi đến bãi đất trống cạnh chợ vật liệu xây dựng, rồi lại tiếp tục men theo con đường mòn. Dưới chân trục đường sắt, thẳng tới khu ngoại ô, trước mặt mọi người hiện ra một khu thu mua phế liệu. Hai gian nhà mái bằng trước cửa có một cây ngô đồng hơi thấp. Xung quanh là bức tường được xếp bằng những chiếc vỏ chai bia và hộp giấy phế liệu. Cổng vào được đóng từ ba tấm gỗ ép. Trong sân vô cùng lộn xộn, giấy vụn lá cây khô vương vãi khắp mặt sân. Tại một góc sân là túp lều nhà vệ sinh được xây bằng thập cẩm các thứ gạch đá. Dưới gốc cây cọc, hai chú chó một lớn một nhỏ vừa thấy có người tới gần đã sủa lên nhặng xị. Mai Tây cũng không vừa, lớn giọng sủa lại vài tiếng, vừa để thị uy, vừa báo hiệu cho chủ nhân rằng đây chính là nơi cần tìm. Mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu Mai Tây tìm đường không nhầm, thì bãi phế liệu này có liên quan gì đến vụ án? Những chú chó nghiệp vụ có vai trò vô cùng đặc biệt trong việc phá án, đôi khi chúng mang lại những phát hiện ngoài sức tưởng tượng. Trên thế giới từng có không ít những câu chuyện về việc những chú chó nghiệp vụ đã lần theo dấu vết hết sức mong manh nhưng đã tìm thấy được thủ phạm gây án. Sau quá trình điều tra nhận dạng qua ảnh tại các khu dân cư xung quanh và đã xác định được danh tính của nạn nhân. Nạn nhân này tên gọi là Khuyển Nha, tức là răng chó sống bằng nghề thu mua phế liệu. Khi còn sống, nạn nhân thường xuyên đeo trên cổ một sợi dây chuyền có cái móc bằng răng chó, nên mọi người xung quanh đã quen gọi biệt danh anh ta là Khuyển Nha. Khuyển Nha sống một mình không vợ con, nhưng trên cửa lại dán một chữ hỷ rất lớn, đã bị mưa gió xối cho bạc màu. Đây là điều khiến mọi người cảm thấy rất lạ. Trong quá trình điều tra, một người hàng xóm cho biết có lần anh ta ngang qua cửa nhà Khuyển Nha và tình cờ nghe thấy Khuyển Nha nói những lời rất là kỳ quặc. Hỡi ơi, tiểu thiên kim, nàng là của ta rồi. Thiên kim tiểu thư của ta ơi, nàng là con một gia đình giàu có. Tổ chuyên án bước vào bên trong kiểm tra ngôi nhà. Cánh cửa vừa bật mở thì một mùi hôi nồng nặc xộc ra. Trong căn nhà cũng chất đầy phế liệu, nội thất cũ kỹ rách nát. Một chiếc tivi đen trắng đặt trên bên ở trên cái bàn. Chiếc bàn chỉ còn lại ba chân để dựa vào tường. Trên giường có một chiếc chăn đã cáo bẩn, không còn rõ màu sắc. Hai chiếc bao cao su đã được sử dụng nằm chỏng chơ dưới nền đất. Bào Triển lấy nhíp kẹp lấy chiếc bao cao su ở dưới đất lên để quan sát bên trong. Vẫn còn nguyên thứ dịch màu trắng đục. Tô Mi vừa bịt miệng buồn nôn vừa nói: chẳng cần nhìn cũng biết đó là cái thứ gì. Nạn nhân là kẻ độc thân. Vậy cái thứ này phải giải thích làm sao đây? Bào Triển hỏi. Để tôi đi tìm thử xem, biết đâu trong nhà có mật thất bên trong đang nhốt ai đó cũng nên. Họa Long trả lời. Chữ hỷ dán trước cửa cũng rất là đáng nghi. Sở Trưởng Phùng phân tích. Người này rất có thể đã từng kết hôn với ai đó. Giáo sư Lương phán đoán.